bạn bè thì chỉ đủ rộng để ngồi xếp bằng hoặc nằm co gần như là trong bụng mẹ. Nhưng tôi không phàn nàn gì cả. Cái bè chịu được biển cả và nó giữ cho tôi cách xa Richard Parker. Khi làm xong các việc đó thì đã gần hết chiều. Tôi lấy một hộp nước, một cái mở hộp, bốn cái bánh trong khẩu phần cấp cứu và bốn cái chăn. Tôi đóng cái tủ lại, lần này rất nhẹ nhàng, ngồi vào bè và thả dây. Chiếc xuồng trôi đi, sợi dây chính căng ra, trong khi sợi dây bảo hiểm mà tôi đã cố tình buộc dài hơn thì trùng lại. Tôi trải hai cái chăn xuống dưới, gấp cẩn thận để chúng không chạm xuống mặt nước. Tôi quấn hai cái chăn kia quanh vai và giữa lưng vào cột. Ngồi lên thêm một cái áo phao như thế rất thích. Chỗ ngồi có cao hơn lên một chút. Thật ra cũng chẳng cao ráo gì nhiều, chỉ như người ngồi trên một cái gối dày vứt dưới sàn nhà. Nhưng dù sao thì tôi cũng hy vọng sẽ không bị ướt nhiều. Bữa ăn thật ngon, thì tôi vừa ăn vừa ngắm mặt trời lặn trên bầu trời không một gợn mây. Đó là một thoáng thư giãn. Vòng trời rộng lớn bao trùm thế giới với những sắc màu hùng tráng. Những vì sao háo hức hiện dần ra. Và ngay khi bức màn sắc màu kia bị kéo xuống một chút thôi, là chúng bắt đầu sáng rực lên trên nền xanh sẫm. Gió thổi thành những làn nhẹ nhàng và ấm áp, còn biển cả thì chuyển mình từ tốn. Mặt nước nhấp nhô, như thể có những đám người múa thành từng vòng tròn, giơ tay lên, tản ra rồi lại tụ với nhau, hết vòng này đến vòng khác. Richard Parker đã ngồi dậy, chỉ thấy cái đầu và một ít vai nó nhô lên khỏi mạn xuồng. Nó nhìn ra, tôi hét lên, "Này, Richard Parker!" và vẫy tay. Nó nhìn tôi, nó hít hoặc khịt mũi. Cả hai động từ này đều không tả chính xác được. Prusten rồi, thật là một con thú tuyệt vời, thật quý phái. Đúng là một con hổ hoàng gia Bengal. Tôi may mắn thật đấy chứ. Thử nghĩ xem, nếu tôi phải ở với một con vật ngốc nghếch hoặc xấu xí, một con tapi hoặc đà điểu, hoặc một bầy gà Tây chẳng hạn thì sao? Nhất định là quan hệ của chúng tôi sẽ khó khăn hơn nhiều. Nghe có tiếng quẫy nước, tôi nhìn xuống và há hốc mồm về kinh ngạc. Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có một mình. Sự im ắng trong không trung, vẻ huy hoàng của ánh sáng và cảm giác tương đối an toàn. Những cái đó đã khiến tôi tưởng vậy. Bao giờ cũng có một yếu tố im ắng và cô đơn trong cảm giác bình yên, có phải không nhỉ? Khó lòng tưởng tượng mình có thể thấy bình yên trong một ga tàu điện ngầm đông đúc, có đúng không nào? Vậy thì những nhộn nhạo này là cái gì đây? Chỉ một cái liếc nhìn, tôi đã phát hiện ra rằng biển là cả một thành phố. Ngay phía dưới tôi, khắp xung quanh, tôi bất ngờ nhận ra những đường cao tốc, đại lộ, phố xá và bùng binh chật ních xe cộ ngầm dưới nước. Trong nước, chúng thật dày đặc, trong như thủy tinh và lấm chấm hàng triệu triệu những li ti rêu tảo. Những loài cá như các làn xe tải, xe buýt, xe con, xe đạp và người đi bộ đang chạy như điên. Rõ ràng là đang bóp còi inh ỏi và gọi nhau ý ới. Màu chủ đạo là xanh lá cây. Dưới các tầng nước sâu khác nhau, nơi mắt tôi có thể dõi đến. Tôi thấy những vệt óng ánh của những bong bóng xanh lá cây có dạ quang mà các con cá bơi rất nhanh để lại đằng sau. Vệt này phai đi, lập tức vệt khác xuất hiện. Chúng hiện ra theo đủ các hướng và biến đi theo đủ các hướng. Chúng giống như các bức ảnh chụp để mở ống kính thật lâu của các thành phố ban đêm. Với những vệt đỏ kéo dài do đèn hậu của những chiếc xe hơi tạo ra trên phim. Chỉ khác là ở đây, các làn xe phóng đi chồng chéo lên nhau, như thể dọc các mạng lưới đường vượt trên cao hàng chục tầng nhà. Và ở đây, xe cộ có những màu sắc điên rồ nhất. Những con cá Dorado, có tới hơn 50 con đang tuần tiễu ngay bên dưới bè, khoe ra màu vàng ròng sáng rỡ, màu xanh lục và xanh lam khi chúng lượn qua lượn lại. Những con cá khác mà tôi không thể nhận diện thì đủ cả vàng, nâu, bạc, xanh lơ, đỏ, hồng, xanh lá cây, trắng, kết hợp đủ kiểu, đơn sắc, sọc, vằn, chấm. Chỉ có bọn cá mập là nhất định không chịu có sắc màu gì hết. Nhưng cho dù xe cộ màu gì và cỡ nào đi chăng nữa, thì tất cả chúng đều có chung một đặc tính là phóng như điên. Có nhiều vụ đụng xe, tất cả đều có tử vong, phải nói thế. Và một số xe bị hất tung ra khỏi luồng, đâm lung tung và nhào vọt lên khỏi mặt nước, để rồi lại rơi xuống trong một chùm bọt trắng sáng loà. Tôi ngây người ngắm nhìn cảnh đô thị hỗn độn đó, như quan sát một thành phố từ trên kinh khí cầu. Đó thật là một cảnh tượng kỳ vĩ, choáng ngợp, Chắc chắn là Tokyo cũng có quang cảnh tương tự vào giờ cao điểm. Tôi nhìn mãi, cho tới khi các ngọn đèn lần lượt tắt đi trong thành phố đó. Từ tàu Simsung, tôi chỉ nhìn thấy những con cá heo. Tôi đã đồ rằng, Thái Bình Dương, ngoài những đàn cá kéo nhau từng lũ đi qua, chỉ là một vùng nước thưa thớt sự sống và phí phạm. Từ bấy đến nay, tôi đã vỡ ra rằng tàu thủy chở hàng đi quá nhanh so với cá. Khả năng nhìn thấy sự sống dưới biển từ trên tàu thủy cũng chỉ như khả năng nhìn thấy các con thú hoang trong rừng từ trên một chiếc xe chạy ngoài xa lộ. Cá heo là loại bơi rất nhanh, chơi đùa quanh tàu thuyền cũng như chó hay chạy đuổi theo xe. Chúng chạy theo cho đến khi không thể theo kịp nữa. Nếu muốn nhìn thấy các con vật hoang dã, phải đi bộ, rón rén và có ý thức thám hiểm khu rừng đó. Ngoài biển cả cũng vậy, ta phải thả bộ qua Thái Bình Dương với những bước chân tử tốn. Là nói vậy, thì mới có thể thấy được kho báu vô biên trong lòng nó. Tôi nằm nghiêng. Lần đầu tiên sau 5 ngày, tôi cảm thấy một chút thanh thản. Một tia hy vọng mà tôi xứng đáng có được bao công sức sáng lên trong lòng tôi. Tôi ngủ thiếp đi. Chương 60. Tôi thức dậy một lần trong đêm đó. Tôi gạt cái rủ che sang một bên và nhìn ra ngoài. Vầng trăng lưỡi liềm có đường viền thật sắc nét và bầu trời trong vắt hoàn hảo. Những vì sao tỏa sáng thật mãnh liệt mà cũng rất kiềm chế, đến nỗi thật vô lý nếu gọi đó là đêm tối. Biển nằm yên, tắm trong thứ ánh sáng é ấp và lấp lánh một màn khiêu vũ của màu đen và màu sáng bạc trải dài vô tận khắp xung quanh tôi. Cái gì cũng như có khối sâu và dày, khối không trung bên trên tôi, khối nước xung quanh và bên dưới tôi. Tôi vừa cảm động, vừa sợ hãi. Tôi cảm thấy mình giống như nhà hiền triết Markandeya, từ trong miệng thần Vishnu ngã ra ngoài khi thần đang ngủ và nhìn thấy toàn thể vũ trụ, đất thảy mọi thứ trong vũ trụ. Trước khi nhà hiền triết có thể chết vì sợ hãi, thần Vishnu tỉnh dậy và lại quẳng ông bỏ vào miệng mình. Lần đầu tiên tôi nhận thấy, và sẽ còn nhận thấy điều đó nhiều lần trong suốt cơn hoạn nạn của mình, giữa những cơn đau đớn và tuyệt vọng, rằng khổ nạn của tôi đang xảy ra trong một cảnh trí thật sự lớn lao. Tôi nhìn nhận khổ nạn của mình đúng như bản chất của nó, hữu hạn và chẳng có nghĩa lý gì. Đến nay vẫn vậy, sự khổ nạn của tôi chẳng vừa vào đâu cả. Tôi biết thế, và tôi có thể chấp nhận điều này. Chẳng sao cả, chỉ có ban ngày là tôi phản đối. Không, 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 khổ nạn của tôi có nghĩa lý của nó. Tôi muốn sống, tôi không thể không hòa trộn cuộc sống của tôi với cuộc sống của vũ trụ. Cuộc sống là một cái lỗ nhìn trộm, một lối duy nhất và bé xíu để đi vào cõi vô cùng. Làm sao tôi lại không thể tận hưởng thêm một chút cảnh tượng của muôn vật có thể thấy được qua cái lỗ ấy? Tôi chỉ có lỗ bé tí ấy thôi mà. Tôi lúng búng những lời cầu nguyện của đạo hồi và nằm xuống ngủ tiếp. Chương 61. Sáng hôm sau, tôi không đến nỗi ướt lắm và cảm thấy khỏe khoắn. Tôi nghĩ đến điều đó rất đáng nói. Nếu xét đến những khó khăn lo lắng mà tôi phải chịu đựng lúc bấy giờ, cũng như việc tôi đã ăn rất ít trong nhiều ngày liền. Hôm ấy trời đẹp, tôi quyết định thử câu cá. Lần đầu tiên trong đời. 6 bữa điểm tâm, 3 cái bánh quy và 1 hộp nước. Tôi đọc những gì viết về chủ đề này trong cuốn Cẩm nang sống còn. Vấn đề đầu tiên, mồi câu. Tôi suy tính chuyện đó. Có thể chết, nhưng lấy trộm đồ ăn ngay dưới mũi hổ thì tôi không dám. Nó không thể hiểu được rằng đó là một khoản đầu tư sẽ đem lại cho nó những món lãi tuyệt hảo. Tôi quyết định dùng da dày. Tôi chỉ còn một chiếc. Chiếc kia đã tuột mất khi tàu đắm. Tôi bỏ lên xuồng và lấy từ thùng đồ lên một bộ đồ câu, con dao và một cái xô để đựng cá câu được. Richard Parker đang nằm nghiêng một bên, đuôi nó nhảy dựng lên khi tôi leo lên mũi xuồng, nhưng đầu nó không động đậy. Tôi thả bè ra xa. Tôi buộc lưỡi vào dây câu qua một đoạn thép dẫn mồi, thêm mấy hòn chì. Tôi chọn 3 hòn có hình dáng giống như thủy lôi, rồi cởi giày và cắt nó ra thành những mẩu nhỏ. Không phải dễ, vì da dày rất dai và cứng. Tôi cẩn thận luồn lưỡi câu vào một mẩu da dẹt. Không đâm xuyên qua, mà cố gài nó vào trong sao cho đầu nhọn lưỡi câu không lộ ra ngoài. Tôi buông cái dây câu thật sâu. Tối hôm trước tôi đã nhìn thấy biết bao nhiêu là cá, và nghĩ rằng rất dễ cắn câu. Thế mà chẳng được con cá nào. Cả chiếc giày biến dần từng mẩu một. Giày cứ thấy động hết cái này đến cái khác, cá cứ thi nhau ăn mà không mắc câu. Tôi liên tục thay mồi, cho đến lúc chỉ còn cái đế và dây giày. Khi thấy đoạn dây giày không hấp dẫn như một con giun làm mồi câu, tôi sốt ruột quá, liền móc vào lưỡi cá cả cái đế giày tướng. Thật là một ý tưởng không hay. Tôi thấy dây câu bị kéo nhẹ một cái, rồi căng ra rất hồi hộp. Sau đột nhiên nhẹ bỗng, tôi kéo lên, chỉ còn có dây mà thôi. Tôi đã mất cả chì lẫn chài. Mất mát đó không làm tôi nản lòng nhiều lắm. Trong bộ đồ câu vẫn còn nhiều lưỡi thép dẫn mồi và các hòn chì khác. Và ngoài ra còn có cả một bộ câu khác còn nguyên. Mà thực ra tôi câu cá đâu có phải cho mình ăn. Tôi có rất nhiều đồ ăn dự trữ mà. Mặc dù vậy, một phần của trí khôn tôi, cái phần thường nói ra những điều ta không muốn nghe, la lối rầm rĩ. Ngu ngốc thì phải trả giá, lần sau thì ngươi nên cẩn thận và thông minh hơn. Gần hết buổi sáng hôm đó thì con rùa thứ hai xuất hiện. Nó bơi thẳng đến bè. Nếu muốn, nó đã có thể đâm lên và cắn vào đít tôi. Khi nó quay mình bơi đi, tôi với xuống định tóm lấy hai chân sau của nó. Nhưng vừa chạm vào nó, tôi đã rụt tay lại ngay vì sợ. Con rùa bơi đi mất. Vẫn cái phần trí khôn đã la lối tôi trong vụ câu cá thất bại kia lúc này lại lên tiếng. Người định nuôi cái con hổ kia bằng gì? Nói rõ ra xem nào. Người nghĩ nó sẽ sống được bao lâu với xác mấy con vật kia? Ta có phải nhắc ngươi là hổ không phải là loài ăn thịt chết? Công nhận rằng lúc đói gần chết thì nó cũng bịt mũi nhắm mắt mà ăn. Nhưng ngươi có nghĩ rằng trước khi phải chén con ngựa vằn đã thối rữa kia, nó sẽ cố ăn thịt thằng cu Ấn Độ vẫn còn tươi sống nguyên lành và chỉ cách nó vài sải bơi ngắn mà thôi không? Rồi còn tình hình nước uống thì sao? Ngươi biết là hổ không chịu được khát kéo dài. Ngươi có để ý mùi hôi từ mồm miệng nó phả ra không? Dấu hiệu xấu đấy. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nó sẽ uống cạn Thái Bình Dương để thỏa cơn khát và do vậy cho phép ngươi cứ thế đi bộ đến châu Mỹ hay sao? Phải công nhận khả năng uống nước biển đáng kinh ngạc của bầy hổ vùng Sundarbans. Có thể là vì chúng sống nhiều đời rồi trong các khu rừng tràm ngập mặn, nhưng khả năng đó cũng chỉ có hạn mà thôi. Người ta đã chẳng viết rằng hổ phải uống nhiều nước muối quá sẽ thèm thịt người hay sao? Chao ôi, hãy nhìn kìa, nhắc đến quỷ thì quỷ xuất hiện. Nó kia kìa, nó đang ngáp kìa. Kinh chưa? Cả một cái hang khổng lồ. Hãy nhìn những cái răng dài như hũ đá kìa. Biết đâu hôm nay ngươi sẽ có dịp vào đó chơi. Lưỡi của Richard Parker to và có màu sắc như một cái túi cao su đựng nước nóng để chườm, lè ra rồi thụt vào ngay sau khi nó ngáp. Nó nuốt khan. Suốt ngày hôm ấy, tôi lo lắng đến phát ốm. Tôi không dám đến gần chiếc xuồng. Nhưng khác với những nỗi lo lắng của tôi, Richard Parker yên ắng cả ngày hôm đó. Nó vẫn còn chỗ nước mưa và có vẻ chưa lo gì đến chuyện đói. Nhưng nó cũng đánh động theo nhiều cách, gầm gừ, gằn giọng, rên rẩm theo kiểu hổ. Nghĩa là không hề muốn cho tôi yên lòng. Câu đố có vẻ như không có lời giải. Muốn câu thì tôi phải có mồi. Mà muốn có mồi thì tôi phải câu được cá đã. Làm sao bây giờ? Lấy ngón chân ra làm mồi chăng? Hay cắt bớt một tai? Một giải pháp tự nó đã xuất hiện cuối buổi chiều hôm đó một cách bất ngờ. Tôi đã kéo dây bè và lần vào cạnh xuồng. Hơn nữa, tôi đã trèo hẳn lên xuồng và lăng lục lọi cái tủ xem có tìm thấy ý tưởng gì có thể cứu được mình không. Tôi đã buộc bè cách xuồng chừng gần 2 thước. Tôi tưởng tượng rằng nếu Richard Parker giở trò gì thì mình có thể thoát thân chỉ bằng một cú nhảy và một cú giật tháo cái nút hờ của dây buộc bè. Tôi đã dám liều như thế chỉ vì chẳng còn cách nào khác. Không tìm thấy gì, không mồi, không một ý tưởng nào mới. Tôi ngồi dậy và ngay lập tức thấy mình đang ở giữa tâm điểm của cái nhìn soi mói của nó. Nó ở đầu kia của xuồng, chỗ trước đây con ngựa vằn đã nằm chết. Quay về phía tôi, có vẻ như đã kiên nhẫn chờ đợi để tôi để ý đến nó. Làm sao tôi lại không nghe thấy những chuyển động của nó? Làm sao tôi lại có thể tự huyễn hoặc mình rằng tôi có thể đánh lừa được nó? Bất thình lình, tôi bị tát thẳng vào mặt. Tôi rú lên và nhắm nghiền mắt lại. Với tốc độ của một loài mèo, nó đã vừa nhảy vọt lên qua chiều dọc của xuồng và tát tôi. Mặt tôi sắp bị cào nát, đầu tôi sẽ rụng theo. Chết như vậy thật hãi hùng. Đau đớn quá nên tôi lại không cảm thấy gì. Bị choáng cũng may. Và may mắn thay, cái khả năng tự điều chỉnh đã cứu ta không phải chịu đau đớn và buồn khổ quá lớn. Trung tâm điểm của sự sống là một cái ổ cầu trì. Tôi rên rỉ. Làm tới đi, Richard Parker. Kết thúc tao đi. Nhưng hãy làm ơn làm cho nhanh. Cầu trì đã đứt rồi. Đừng thử nó thêm nữa. Nó chẳng vội gì. Nó ở ngay chân tôi, gầm gừ ầm ĩ. Chắc nó đã phát hiện ra cái tủ và những kho báu của tôi ở trong đó. Tôi kinh hoàng mở mắt. Đó là một con cá. Có một con cá ở trong tủ. Nó đang quậy ầm ĩ như bất kỳ một con cá nào khác sau khi mắc cạn. Nó dài khoảng hơn 30 phân và nó có cánh. Một con cá bay. Nó thon thả và có màu xanh đậm với cặp cánh khô ráo không có lông và cặp bắt tròn màu vàng không hề chớp. Chính con cá bay này đã đập vào mặt tôi, không phải Richard Parker. Con hổ vẫn ở cách tôi gần 5 thước. Rõ ràng là nó đang ngạc nhiên, không biết tôi đang bận chuyện gì đây. Nhưng nó đã nhìn thấy con cá. Tôi có thể đọc được vẻ tò mò sâu sắc trên mặt nó. Có vẻ nó sắp sửa muốn điều tra việc này. Tôi cúi xuống, nhặt con cá và ném về phía nó. Đó là cách dạy nó phải thuần phục. Hết chuột thì sẽ có cá bay. Chẳng may con cá bay đi thật. Trên không trung, ngay trước mõm Richard Parker, con cá lượn vù lên và nhào xuống nước nhanh như chớp. Richard Parker quay đầu theo và đớp một cái. Những lớp da dưới cổ nó rung lên. Nhưng con cá quá nhanh. Nó có vẻ rất ngạc nhiên và khó chịu. Nó quay lại về phía tôi. Miếng ăn của tôi đâu? Vẻ mặt nó có vẻ hỏi thế. Tôi vừa sợ vừa buồn. Rồi tôi quay người lại với hy vọng mong manh là có thể nhảy xuống bè trước khi nó nhào đến tôi. Đúng lúc đó, không khí bỗng rung lên và chúng tôi bị cả một bầy cá bay tấn công. Chúng nhào tới như một bầy châu chấu hung dữ. Không những là do chúng đông mà rõ ràng có cái gì rất giống với côn trùng trong những âm thanh cành cạch và vù vù của chúng. Chúng từ dưới nước phóng vụt lên, hàng chục con một lần. Có những con vỗ cánh phành phạch trên không và bay được đến hàng trăm thước. Nhiều con nhào ngay xuống nước ngay cạnh xuồng. Nhiều con khác bay vù qua. Một số đâm nhào vào mạn xuồng, nghe như tiếng pháo tép nổ. Nhiều con may mắn vùng vẫy trên mũi bạt và quẫy được xuống biển. Các con khác ít may mắn hơn, rơi thẳng xuống lòng xuồng, quẫy ầm ĩ. Và còn nhiều con cứ thế đâm thẳng vào chúng tôi. Đứng trơ trọi không có gì che chắn, tôi cảm thấy mình như đang trải qua cảnh tử vì đạo của Thánh Sebastian. Chú thích. Người La Mã truyền giảng đạo Cơ Đốc bị chính quyền bắt giết năm 1887, sau được giáo hội Cơ Đốc phong thánh. Sebastian bị trói đứng vào cọc, trần trụi và bị lính dùng cung nỏ bắn tên vào người cho đến chết. Mỗi con cá đâm vào tôi như một mũi tên xuyên vào da thịt. Tôi ôm chặt lấy một cái chăn để tự vệ, đồng thời cố bắt lấy vài con cá. Người tôi đầy những vết bầm tím và sứt sẹo. Lý do cuộc tấn công ấy lập tức lộ rõ. Bọn cá bay đang bị bầy cá Dorados rượt đuổi sát sạt. Bọn Dorados to lớn hơn, không thể nhào lượn như cá bay, nhưng chúng bơi rất nhanh, nhanh hơn nhiều, và các cú vọt lên nhào xuống bất thần của chúng rất lợi hại. Chúng có thể chộp được bọn cá bay nếu cả hai cùng từ một điểm vọt lên trên không và cùng rơi xuống nước theo một hướng. Và là cá mập nên bọn Dorados có khả năng vọt lên khỏi mặt nước rất mãnh liệt, mặc dù không bén giọt trơn tru như cá bay. Trận chiến trên mặt nước đó diễn ra không lâu, nhưng khi đang tiếp diễn, mặt biển như sôi lên sùng sục. Cá nhảy loạn xạ và đớp nhau phầm phập. Richard Parker đối mặt với bọn cá cứng cỏi và có hiệu quả hơn tôi. Nó dướn mình, chạy quanh, ngăn chặn, với bắt và đớp cắn tất cả những con cá nào nhào về phía nó. Nó nuốt tươi nhiều con, những cặp cánh cá còn quẫy ngay trong miệng. Một màn trình diễn sức mạnh và tốc độ thật đẹp mắt. Thực ra không phải chỉ có tốc độ của nó, mà ấn tượng mạnh mẽ hơn cả là ở dáng vẻ tự tin thuần túy sức vật của nó. Sự cuốn hút hoàn toàn của nó vào giây phút hành động, sự hòa trộn của tập trung và thả lỏng, cái tinh thần tự tại cao đến thế, quả đáng là niềm ghen tị của những tín đồ yoga cao đạo nhất. Khi trận chiến đó qua đi, thì kết quả là, ngoài một thân thể đau nhừ đối với tôi, có 6 con cá bay nằm lại trong tủ và rất nhiều những con cá khác dưới sàn xuồng. Tôi vội bọc một con cá vào cái chăn, vơ lấy một cái rìu và trở lại bè. Tôi tiếp tục rất thận trọng. Việc để mất cả bộ đồ câu sáng hôm ấy đã có tác dụng làm cho tôi tỉnh táo hơn. Tôi không thể cho phép mình phạm sai lầm lần nữa. Tôi cẩn thận giở con cá ra, luôn giữ chặt nó xuống bằng một tay, bởi tôi thừa biết nó sẽ tìm cách nhảy thoát thân. Càng nhìn thấy con cá, tôi càng cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Cái đầu nó đã ló ra hết. Trong tư thế tôi giữ nó, con cá trông như một miếng kem cá bẩn thỉu lòi ra trên một cái vỏ côn bằng chăn len. Nó đang ngáp ngáp tìm nước, miệng và mang phồng lên xẹp xuống. Có thể cảm thấy cặp cánh nó đang đẩy mạnh vào tay tôi. Tôi lật úp cái xô và đè đầu con cá xuống đáy xô. Tôi cầm cái rìu và nhấc rìu lên. Tôi đã bắt đầu hạ rìu nhiều lần mà không thể kết thúc được nhất chặt. Tình trạng tâm lý mềm yếu ấy có thể vô lý nếu xét đến những gì tôi đã chứng kiến trong những ngày vừa qua. Nhưng đó là hành vi của những kẻ khác, của bọn thú vật ăn thịt nhau. Có thể coi là tôi có một phần trách nhiệm trong cái chết của con chuột, nhưng tôi chỉ ném nó đi, chứ Richard Parker mới là kẻ giết chết nó. Cả một đời trách tịnh bình yên đang ngăn không cho tôi dám chặt đầu một con cá. Tôi lấy chăn phủ lên cái đầu cá và xoay cái rìu ngược lại. Một lần nữa tôi vung tay. Nhưng tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình đang lấy búa đập xuống một cái đầu mềm mại còn đang sống. Tôi bỏ rìu xuống, quyết định sẽ bẻ cổ con cá mà không nhìn nó. Tôi quấn chặt nó vào trong chăn, rồi dùng cả hai tay bắt đầu bẻ cong nó. Càng bẻ, con cá càng dễ khỏe. Tôi tưởng tượng cảnh chính mình bị quấn vào chăn và có ai đó cố bẻ gãy mình như thế. Tôi phát hoảng. Tôi dừng lại nhiều lần, nhưng tôi vẫn biết rằng phải làm xong việc này. Và càng lâu thì con cá càng phải chịu đau đớn hơn nhiều. Nước mắt ròng ròng, tôi cố mãi cho đến lúc nghe thấy một tiếng rắc và không còn thấy động cựa gì trong tay mình nữa. Tôi giở chân ra, con cá bay đã chết. Nó bị bẻ gãy rời, đẫm máu ở một bên mang. Tôi khóc lóc, đắng cay cho linh hồn của con vật nhỏ đáng thương. Đó là sinh linh đầu tiên đã bị tôi giết chết. Từ nay, tôi đã thành kẻ sát sinh. Từ nay, tôi đã mắc tội như Cain. Nhân vật trong Kinh Thánh Cơ Đốc là kẻ sát nhân đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đã giết chính anh trai của mình. Tôi 16 tuổi, một thằng bé vô hại, sách vở và tín ngưỡng, và giờ thì tay tôi đã vấy máu. Đó thực sự là một gánh nặng phải mang theo cho đến khi hết đời. Sinh linh nào cũng thiêng liêng cả. Tôi không bao giờ quên con cá đó trong những lời cầu nguyện của mình. Sau đó thì dễ dàng hơn. Nó đã chết rồi. Con cá bay bấy giờ chỉ còn như những con cá tôi đã thấy ở ngoài chợ Pondicherry. Nó thành một cái gì khác rồi. Một cái gì đó bên ngoài quá trình sáng tạo của thế giới. Tôi dùng rìu chặt nó thành từng miếng nhỏ, rồi bỏ cả vào trong xô. Những giờ còn lại của ngày hôm đó, tôi lại thử câu cá. Lúc đầu cũng chẳng may mắn gì hơn buổi sáng, nhưng có vẻ sẽ dễ có kết quả hơn. Cá đớp động dây câu có vẻ hăng hái hơn. Rõ ràng là chúng thích. Tôi nhận ra rằng đó là những con cá nhỏ, quá nhỏ đối với lưỡi câu. Tôi quăng dây ra xa hơn và thả cho chìm xuống sâu hơn, ngoài phạm vi của bọn cá nhỏ loang quăng sát cạnh bè và xuồng. Chỉ đến khi tôi dùng cả cái đầu con cá bay làm mồi, quăng dây ra xa rồi nhanh chóng kéo về, khiến cho mấy cái đầu nảy trên mặt nước. Tôi mới có được cú cắn câu đầu tiên. Một con Dorado nhào lên và lăn xả vào cái đầu cá. Tôi thả trùng dây một chút để đảm bảo cho con cá nuốt chừng được mồi. Rồi lập tức giật mạnh. Con Dorado vọt hẳn lên khỏi mặt nước như một viên đạn. Kéo cái dây mạnh đến nỗi tôi tưởng mình sẽ bị kéo ngã xuống biển. Cái dây câu rất chắc, nó sẽ không đứt. Tôi bắt đầu kéo con Dorado vào bè. Nó chống cự với tất cả sức mạnh của nó, nhảy lên, nhào xuống, quẫy mạnh bên này, bên kia. Dây câu cứa vào tay tôi. Tôi phải lót tay bằng cái chăn. Tim tôi đập thình thịch. Con cá khỏe như một con bò đực. Không biết tôi có đủ sức kéo nó vào không? Tôi để ý thấy tất cả những con cá khác xung quanh bè và xuồng đã biến mất. Rõ ràng là chúng đã biết tình trạng tuyệt vọng của con cá mắc câu. Tôi vội vã, tình trạng này sẽ lôi kéo cá mập đến mất. Nhưng con cá chiến đấu hăng như quỷ. Hai cánh tay tôi đau như. Mỗi lần tôi lôi được nó gần vào bè, nó lại vùng vẫy điên cuồng đến mức tôi đành phải nới dây ra một chút. Cuối cùng thì tôi cũng kéo được nó lên. Con cá dài đến gần một thước. Cái xô thành vô dụng. Nó sẽ chỉ vừa bằng cái mũ đội đầu cho con cá. Tôi giữ con cá xuống bằng cách quỳ lên nó và dùng cả hai tay. Một khối nguyên như cơ bắp đang quẫy, đập thình thịch lên bè. Cái đuôi thò dài ra ngoài bên dưới tôi. Tôi cưỡi lên nó như một cao bồi cưỡi lên một con ngựa bất kham đang lồng lộn. Tâm trạng tôi thật đắc thắng và hoang dã. Một con Dorado, một con cá lớn, hoành tráng, chắc nạc và thon thả. Với một cái chán gồ biểu lộ một cá tính mạnh mẽ. Một cái vây lưng rất dài và ngạo nghễ như cái mà của một con gà trống. Và một bộ vảy mượt sáng trưng. Tôi cảm thấy như đang giáng cho số phận một đòn chí tử vì đã khuất phục được một đối thủ đẹp đẽ đến vậy. Với con cá này, tôi đã trả đũa lại biển cả, gió bão, nạn đắm tàu, trả đũa lại tất cả những nghịch cảnh mà tôi đã phải chịu. Tôi hét lên: "Hỡi thần Vishnu, con xin tạ ơn người. Xưa kia, người đã cứu thế giới bằng cách hiện hình thành cá. Nay thì người đã cứu con, cũng bằng cách hiện hình thành cá. Xin tạ ơn người." Giết nó không khó. Nếu không phải lấy cái lưỡi câu ra thì tôi sẽ dành việc ấy cho Richard Parker, là kẻ có quyền và sẽ ăn sống nước tươi ngay con cá. Câu được con Dorado khiến cho tôi hì hả vô cùng, hơn cả như câu được một con hổ. Tôi tự tay giết nó. Tôi cầm rìu bằng cả hai tay và hết sức liên tiếp bổ đầu búa xuống con cá. Tôi vẫn không dám dùng lưỡi sắc của rìu. Con Dorado làm một việc khác thường trước khi chết. Nó bắt đầu phát ra liên tiếp đủ các ánh sáng sắc màu khác nhau: xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng lửa và tím, thi nhau lấp lánh như đèn neon trên tấm thân đang dãy giụa của nó. Tôi tưởng như mình đã đập chết một dải cầu vồng. Sau này tôi mới biết loài Dorado nổi tiếng vì cái chất sặc sỡ rõ ràng của chúng. Cuối cùng, nó nằm im và không còn màu gì nữa. Tôi gỡ được cái lưỡi câu, thậm chí tôi còn gỡ lại được một phần mồi. Có thể kinh ngạc một điều là chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đến thế, tôi đã đi từ chỗ khóc lóc vì cái chết âm thầm của một con cá bay đến chỗ hăng hái đập chết một con Dorado. Có thể biện hộ rằng tôi đã thấy e ngại và không nỡ giết một con cá bay chỉ vì trốn chạy mà lầm đường rơi vào tay tôi. Còn con Dorado lớn lao kia thì tôi đã phải cố gắng hết sức để bắt nó, và sự phấn khích của chiến công ấy đã khiến tôi hăng máu, tự tin ở việc giết chết nó. Nhưng thực tế mà nói thì lý do không phải đơn giản như vậy, mà đơn giản và tàn khốc hơn nhiều. Người ta có thể quen với bất kỳ việc gì, kể cả giết chóc. Với lòng tự hào của một kẻ đi săn, tôi kéo cái bè vào gần xuồng. Tôi cho bè áp mạn vào xuồng, cúi người thật thấp, rồi vung tay ném con Dorado vào trong xuồng. Nó rơi xuống với một tiếng thịch thật nặng, và tôi nghe thấy Richard Parker phát ra một âm thanh bật gió đầy ngạc nhiên. Sau một vài tiếng hít hà, tôi nghe rõ tiếng miệng hổ ngoạm nhai nhòm nhoạp. Tôi đẩy bè ra, không quên thổi lên nhiều hồi còi để Richard Parker biết rằng ai đã cho nó suất thức ăn tươi sống đó. Tôi dừng lại, nhặt một ít bánh quy và một hộp nước uống. Năm con cá bay rơi vào trong tủ đã chết cả. Tôi vặt hết cánh của chúng vứt đi, rồi quấn cả vào trong chăn, nay đã thành thiêng liêng vì mạng cá. Khi tôi đã rửa sạch các vết máu trên người, lau chùi bộ đồ câu, thu xếp gọn ghẽ mọi thứ và ăn xong bữa tối thì đêm đã buông xuống. Một màn mây mỏng che khuất các vì sao và vầng trăng. Trời rất tối, tôi thấm mệt nhưng vẫn còn phấn khích vì những sự kiện của những giờ trước đó. Cảm giác bận rộn khiến tôi thấy vô cùng sảng khoái. Tôi đã không nghĩ một tí gì đến tình trạng hoặc bản thân mình. Câu cá quả là cách dùng thời gian hay hơn kể chuyện hoặc chơi trò gián điệp rất nhiều. Tôi quyết định sẽ lại câu cá ngay khi rạng sáng ngày hôm sau. Tôi ngủ thiếp đi, đầu óc còn sáng rỡ những lấp lánh sặc sỡ của con Dorado đang đi vào cõi chết. Chương 62. Đêm đó tôi ngủ chập chờn. Sắp sáng thì tôi không cố ngủ nữa mà chống tay nằm lên. Và cặp mắt nhỏ nhoi của tôi nhìn thấy một con hổ. Richard Parker đang không yên. Nó rên rỉ, gầm gào và đi quanh quẩn vòng quanh xuồng. Lạ thật, tôi thử đánh giá tình hình. Nó không thể đói được, chí ít cũng không đến nỗi đói quá mà trở thành nguy hiểm. Nó khát chăng? Lưỡi nó thè lè thật, nhưng chỉ chốc nhát thôi, và nó không hề hổn hển. Bụng và chân nó vẫn ướt, tuy không sũng nước như trước. Có thể là nước mưa đọng trong xuồng đã cạn bớt. Chẳng mấy chốc nó sẽ khát. Tôi nhìn lên trời, màn mây mỏng đã tan đi, trời trong vắt, chỉ có vài vần mây nhỏ ở phía chân trời. Sẽ là một ngày nóng bức không mưa nữa đây. Biển chuyển mình một cách lười nhác, như thể đã thấy mệt vì cái nóng sắp đến. Tôi ngồi dựa vào cột buồm và suy nghĩ về vấn đề của chúng tôi. Bánh quy và bộ đồ câu sẽ đảm bảo phần cứng của khẩu phần hàng ngày của chúng tôi. Phần nước mới là cái lo. Nước thì đầy rẫy quanh chúng tôi, nhưng lại không uống được vì có muối. Tôi có thể trộn một ít nước biển vào nước uống của nó, nhưng đầu tiên là phải kiếm được phần nước uống ấy đã. Các hộp nước không thể đủ cho cả hai chúng tôi về lâu dài. Thực sự là tôi không hề muốn chia thứ nước này cho Richard Parker một tí nào. Còn trông chờ vào nước mưa không thôi thì thật là ngốc. Chỉ còn có những cái máy cất nước bằng nắng kia mà thôi. Tôi nghi ngờ liếc nhìn chúng. Chúng đã ở dưới nắng được 2 ngày rồi. Tôi thấy một cái có vẻ đã xịt hơi. Tôi kéo dây buộc nó vào và thổi phồng cái chóp nón trở lại. Không mong chờ gì, tôi thò tay xuống nước xem cái túi chứa bên dưới hộp phao nó ra sao. Những ngón tay tôi sờ thấy một cái túi căng tròn một cách thật bất ngờ. Tôi run hết cả người. Trấn tĩnh lại. Nhớ chỉ là nước biển đã lọt vào thì sao? Tôi gỡ cái túi ra, rồi theo đúng chỉ dẫn, hạ thấp nó xuống và nghiêng cái máy để bất kỳ chút nước nào còn đọng quanh đáy chóp sẽ chảy hết vào túi. Tôi đóng 2 cái nắp nhỏ, tháo hẳn cái túi ra và kéo nó lên. Nó hình khối vuông, làm bằng nhựa dẻo dày, mềm và có màu vàng, với những vạch đo độ in ở một bên sườn. Tôi nếm nước chứa trong túi. Tôi nếm lại lần nữa, không hề mặn chút nào. Con bò sữa biển ngọt ngào của ta ơi, tôi thốt lên với cái máy cất nước. Mày đã ra sữa rồi và mới ngon làm sao. Vẫn hơi có mùi cao su, nhưng ta không phàn nàn đâu. Đây này, hãy xem tao uống đây này. Tôi uống hết túi nước. Nó có dung tích 1 lít và đã chứa gần đầy. Sau 1 phút thở dài nhắm mắt tận hưởng sung sướng, tôi lắp lại cái túi. Tôi kiểm tra các máy cất khác. Cái nào cũng có một túi nặng tương tự. Tôi thu được hơn 8 lít nước ngọt, phải nói là như sữa tươi, và chứa cả vào cái xô cá. Lập tức, những cái bẫy kỹ thuật đó trở thành quý giá với tôi như bầy gia súc đối với một trại chủ. Quả thật, dập dềnh lười nhác trên mặt nước thế kia, chúng cũng giống như một đàn bò đang gặm cỏ trên cánh đồng. Tôi chăm chút vào chúng, đảm bảo để cái nào cũng đầy nước biển và chắp nón với hộp phao nào cũng được thổi căng vừa phải. Sau khi thêm một tí nước biển vào xô, tôi đặt nó lên mặt ghế bên mạn xuồng ngay sát cạnh mép bạt. Không khí mát mẻ của buổi sáng đã hết. Richard Parker có vẻ đã yên vị ở phía dưới. Tôi buộc cái xô vào chỗ đó bằng dây và dùng thêm các móc của tấm bạt ở phía sườn xuồng. Cẩn thận, tôi ngó trộm qua mạn xuồng. Nó đang nằm nghiêng. Hang ổ nó là một cảnh tượng bẩn thỉu. Các con thú chết chất thành một đống các bộ phận cơ thể thối tha, rất lạ mắt. Tôi nhận ra một vài cẳng chân, nhiều mảnh da, mảnh đầu, rất nhiều xương. Cánh các con cá bay rải rác khắp nơi. Tôi cắt một con cá bay và ném một khúc lên trên mặt ghế. Sau khi đã thu thập đủ những thứ cần thiết, trong tủ đồ, đủ cho ngày hôm đó, và sắp quay về bè, tôi ném thêm một khúc cá lên mui bạt ngay trước mũi Richard Parker. Nó có tác dụng như ý muốn. Khi bè đang trôi xa khỏi xuồng, tôi thấy nó ra khỏi chỗ ẩn náu để lượm khúc cá. Nó quay đầu và thấy khúc cá kia cùng với món đồ lạ ngay cạnh. Nó đứng dậy, nghiêng cái đầu khổng lồ vào xô nước. Tôi cứ sợ nó sẽ làm đổ cái xô. Nhưng không, mặt nó biến hẳn vào trong xô, gần khít khịt, và nó bắt đầu uống. Chỉ một loáng, cái xô bắt đầu lắc và kêu lạch cạch mỗi khi nó liếm xoàn xoạt vào đáy xô. Khi nó ngẩng lên, tôi nhìn chằm chằm một cách dữ tợn vào mắt nó và thổi một vài hồi còi. Nó biến mất vào bên dưới tấm bạt. Tôi nảy ra ý nghĩ rằng, cứ mỗi ngày qua đi, cái xuồng lại càng giống một vườn thú hơn. Richard Parker đã có khu vực nằm nghỉ và ngủ nghê của nó, rồi chỗ chứa thức ăn, chỗ nhìn ngó ra bên ngoài, và bây giờ thì cả một chỗ để uống nước. Nhiệt độ mỗi lúc một cao, nóng đến ngột ngạt. Suốt ngày hôm đó, tôi ngồi dưới dù tre và câu cá. Có vẻ là tôi đã hết cái may mắn của người mới đi câu với con Dorado đầu tiên ấy. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng câu được gì. Kể cả buổi chiều tà, khi nước biển có vẻ đầy rẫy sự sống ở bên dưới. Một con rùa xuất hiện. Lần này là loài khác. Một con rùa biển xanh lá cây, cồng kềnh hơn và nhẵn nhụi hơn, nhưng cũng tò mò như con rùa mò rêu lần trước. Tôi không phản ứng gì với nó, nhưng bắt đầu nghĩ mình phải làm gì đó với bọn rùa này. Cái duy nhất có thể gọi là tốt đẹp của một ngày nóng nực như vậy là cảnh tượng dãy phao cất nước. Chóp nón nào cũng đầy những giọt nước và vệt nước đọng ngoằn ngoèo bên trong. Cuối ngày hôm đó, tôi tính ra là sáng hôm sau sẽ là trọn 1 tuần kể từ hôm Simsum chìm xuống đáy đại dương.